Chúng ta đang học về loạt bài những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Matthew chương thứ 6. Và phần Kinh Thánh chúng ta sẽ được học sẽ là từ câu 5 đến câu 8. Tuần rồi chúng ta đã học về điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói về việc ban cho hay là dâng hiến đó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Chúa Giêsu dạy về sự cầu nguyện. Matthew chương 6 từ câu 5 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu nói rằng: Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, ta bảo các con, những cái ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con. Đấng hiện diện trong nơi kín đáo và cha của con. Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Tuần rồi, chúng ta đã được học về việc là những cơ đốc nhân, chúng ta phải là những người ban cho một cách rộng rãi và vui lòng. Và một lần nữa, kế tiếp Đức Chúa Giêsu nói rằng, khi các con cầu nguyện. Như vậy, là những cơ đốc nhân, chúng ta phải là những người ban cho người khác và là những người cầu nguyện. Như vậy thì cầu nguyện là gì? Và câu trả lời đơn giản, cầu nguyện có nghĩa là thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Là những cơ đốc nhân, cầu nguyện phải làm một điều gì đó trong cuộc sống tự nhiên của con người của mình, chứ không thể nào nó chỉ là những cái lời kêu cầu khẩn cấp trong những lúc khó khăn mà thôi. Cầu nguyện không phải là chỉ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình những gì mà mình cần, nhưng mà nó phải nhiều hơn thế nữa. Nó là một cái nền tảng căn bản trong mối liên hệ giữa cá nhân của chúng ta với Đức Chúa Trời, là mối tương giao chúng ta với Ngài. Có một nhà thần học nói rằng, ý tưởng đúng đắn về cầu nguyện là tuôn đổ tâm hồn ra trước mặt Chúa như một sinh tế tự nguyện hiến dâng một cách long trọng và mãi mãi cho Ngài, cùng với ước muốn thiết tha nhất là được biết Ngài, yêu mến Ngài và phục vụ Ngài. Cũng giống như việc chúng ta cho đi vậy, nó phải là một cái gì đó mà nó đến một cách tự nhiên xuất phát của một đời sống cơ đốc nhân, thì việc cầu nguyện cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời biết bản chất tội lỗi của con người chúng ta, và Ngài biết chúng ta dễ lắm bị cám dỗ ngay cả khi chúng ta cầu nguyện. Việc mà chúng ta bị cám dỗ để phạm tội trong lúc cầu nguyện là cái điều làm cho mọi người ngạc nhiên, đúng không? Việc mà chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nó không phải là một cái nơi thánh tới mức mà Satan nó không có thể vào để mà nó cám dỗ chúng ta mà chúng ta khỏi phạm tội đâu. Khi nói đến cầu nguyện thì chúng ta nghĩ rằng đó là cái việc tốt để mình làm, đúng không? Tuy nhiên, ngay cả vấn đề cầu nguyện, nó là việc tốt đẹp, nó là việc có giá trị đời đời. Ấy thế mà chúng ta vẫn có thể phạm tội trong lúc chúng ta cầu nguyện nữa. Mitchell nói rằng anh cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ấy là không phải những gì chúng ta làm, mà là cách chúng ta làm là như thế nào. Bởi vì đó là vấn đề quan trọng đối với Chúa. Như các em thiếu nhi có thể còn nhớ bài học tuần trước, đúng không? Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va như thế nào? Ngài nhìn thấy trong lòng. Là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta làm đúng với một cái lý do đúng. Khi mà chúng ta thật tâm làm điều đó, chúng ta sẽ nhận ra rất là rõ ràng về cái thực tế một cách nhanh chóng. Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ không thể tự làm bởi năng lực của mình. Ấy là chỉ khi bởi sự giúp đỡ của Chúa mà thôi, thì chúng ta mới có thể làm theo những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Bởi vì nếu không được sự giúp đỡ của Đức Chúa Giêsu, ngay cả việc tốt lành chúng ta làm, nó cũng bị tiêm nhiễm bởi tội lỗi của bản chất con người chúng ta. Và chỉ bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta có thể làm những điều mà đẹp lòng Đức Chúa Cha mà thôi. Và điều thứ hai, ấy là khi chúng ta làm những gì mà Đức Chúa Trời truyền lệnh chúng ta phải làm, thì điều đó đòi hỏi đức tin. chúng ta phải biết chắc rằng việc mà chúng ta làm theo những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm và phải vâng lời Ngài để làm thì nó phải kèm theo là lòng tin cậy chúng ta đối với Ngài. Và điều này phải quay trở lại với điều thứ nhất mà chúng ta vừa nói đến, ấy là việc Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm, chúng ta không thể tự mình làm, bởi lẽ đó mà chúng ta phải tin cậy nơi Ngài là Đấng sẽ giúp chúng ta có thể làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Như vậy thì ngay cả khi chúng ta làm những điều tốt lành như việc chúng ta cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể phạm tội nếu như chúng ta không đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã biết điều đó. Do vậy mà ở đây Ngài đã hướng dẫn chúng ta làm cách nào để mình có thể tránh khỏi những tội lỗi đó. Trong câu số 5, Đức Chúa Giêsu nói rằng khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, ta bảo các con, những cái đã được nhận phần thưởng của mình rồi. Trong thời Đức Chúa Giêsu, những người Pharisee họ đã biệt riêng ra mỗi ngày như vậy 3 lần để họ cầu nguyện trong khoảng 9 giờ sáng, giữa trưa và 3 giờ chiều. Vào những thời điểm đó thì mọi người họ sẽ tập trung lại hoặc là trong đền thờ hoặc là ở nhà hội hay là ở nơi nào đó để họ cầu nguyện. Câu hỏi được đặt ra là nếu như chúng ta biệt riêng một giờ nào đó nhất định để chúng ta cầu nguyện, có gì sai không? Khi nói về một nhân vật cựu ước đã dành 3 lần trong một ngày để cầu nguyện, thì mọi người có biết rằng tôi muốn đề cập đến nhân vật đó là ai không? Nếu chúng ta đi du lịch ở những quốc gia Hồi giáo đó, thì mình cũng sẽ nghe được trong những cái giờ nhất định nào đó sẽ có cái lời kêu gọi để cầu nguyện. Câu hỏi là tại sao mà việc Daniel cầu nguyện một ngày 3 lần thì lại là điều tốt, nhưng mà người Hồi giáo họ cầu nguyện một ngày 3 lần lại là điều không được? Mitchell gợi ý cho chúng ta về một nhân vật được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước, đó là thuộc sĩ Simon. Ông ta là người đã sẵn sàng bỏ tiền ra để xin, để nhận được quyền năng của Đức Thánh Linh để làm những điều giống như các sứ đồ đã làm. Và ông đã nhận được lời quở trách thật là nặng nề. Ấy là tiền bạc của ngươi sẽ bị hư mất với ngươi, bởi vì ngươi đã xa cách Đức Chúa Trời lắm. Và đó là cách những người Hồi giáo họ làm. Khi họ cầu nguyện, họ nghĩ rằng họ sẽ nhận được ơn của Chúa ban cho họ qua những lời cầu nguyện của họ. Chúng ta không thể nào mà đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện và hy vọng rằng nhờ điều đó mà chúng ta nhận được ơn của Chúa cả. Trong bối cảnh của thời Đức Chúa Giêsu thì những người Pharisee hơi khác ở chỗ là vào những giờ mà họ biệt riêng ra để cầu nguyện thì họ sẽ đứng ở nơi những góc đường hay là trong những nhà hội để rồi họ cho mọi người thấy rằng những gì mà họ đang làm ấy là họ đang cầu nguyện. Mình nhớ có câu chuyện anh Mitchell kể không? Có một người đứng cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện lớn lên. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa rất nhiều bởi vì con không có tệ giống như là Eliana đây. Thật ra thì Mitchell anh nhại lại lời cầu nguyện của một cái người họ cầu nguyện cảm tạ Chúa vì tôi không giống như cái người thâu thuế xấu xa kia. Tôi cảm tạ Chúa bởi vì tôi là người tốt, tức là họ muốn cho người thấy cái sự tốt lành của họ, họ muốn khoe khoang như vậy. Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài dùng một cái từ mà chẳng những Ngài dùng ở đây thôi mà nhiều chỗ khác Ngài cũng đề cập đến cái từ gọi là đạo đức giả. Thì anh cũng muốn giải thích thêm, bởi vì có nhiều người ở thuộc cái thế giới bên ngoài họ không tin Chúa đó, họ có thể họ đã lạm dụng cái từ này. Còn nhớ khi Đức Chúa Giêsu cũng trong bài giảng trên núi mà Ngài có đề cập đến đừng làm để cho người khác thấy đó, cái từ đó đó, cái từ gốc nói rằng giống như là một cái nơi mà rạp cine chiếu phim đó, tức là nơi đó là để cho nhiều người có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Thì ở đây Đức Chúa Giêsu dùng cái từ kẻ đạo đức giả ở đây đó. Ngài muốn dùng cái từ là giống như những tài tử, những diễn viên đóng phim ở trong cái những cái show đó để mà cho mọi người thấy. Mitchell cho biết rằng ở bên Mỹ đó, khi mà mình mời một cái người không tin Chúa đến nhà thờ thì họ nói không, không, tôi không muốn tới đó bởi vì nhà thờ là nơi đầy những cái giả hình đó. Tôi không có nói rằng ở trong hội thánh của Chúa không có những người đạo đức giả, nhưng mà tôi tin rằng khi mà người ngoại mà họ dùng cái từ đó mà họ tố cáo những người tin Chúa là những kẻ đạo đức giả đó, thì tôi nghĩ rằng phần lớn là họ sai. Và tôi muốn giải thích cái từ những người đạo đức giả đây có nghĩa là gì. Mitchell đưa một thí dụ là tuần này anh dạy chúng ta là chúng ta không nên giận dữ đối với những người anh em của mình. Nhưng mà rồi tuần sau đó thì ảnh lại giận dữ đối với một trong những người anh em. Thì điều đó không làm cho ảnh là những người đạo đức giả. Nếu như ảnh nói rằng mọi người đừng có nên nói dối, nhưng mà rồi sang ngày hôm sau đó ảnh lại nói dối, cái điều đó không có làm cho ảnh trở thành người đạo đức giả. Nhưng mà điều đó khiến cho ảnh trở thành một người gì? Khiến ảnh trở thành một tội nhân cũng giống như là bao nhiêu người khác mà thôi. Những gì mà ảnh làm đó, nó cũng khiến cho ảnh trở thành những người mà cần ân điển, sự thương xót và sự tha thứ của Đức Chúa Trời cũng giống như là bao nhiêu người khác mà thôi. Nhưng mà điều đó không có khiến cho anh trở thành kẻ đạo đức giả được. Bởi vì nếu như cho rằng nếu làm như vậy là đạo đức giả đó, thì không có ai có thể rao giảng lời của Chúa được. Bởi vì tất cả những người rao giảng lời của Chúa đều là những kẻ đạo đức giả hết. Những người đạo đức giả không phải là những người mà có một cái tiêu chuẩn mà họ không thể đạt được. Nhưng mà những kẻ đạo đức giả là những người có tiêu chuẩn kép. Tức là người này nói rằng tuần rồi bạn nói dối và nói dối như vậy là sai. Nhưng mà cái cách nói dối của tôi là có thể chấp nhận được. Cái đó là đạo đức giả đó. Cái người bị gọi là đạo đức giả là cái người mà làm ra vẻ mình không có lỗi, hay là làm ra vẻ mình là cái người mà tốt hơn người khác và muốn cho mọi người thấy mình là người tốt như thế nào. Nếu như để dạy lời của Chúa mà chỉ dạy những cái luật nào mà chúng ta không hề phạm đó, thì chắc chắn rằng chúng ta không có thể giảng dạy lời của Chúa được. Là những bậc phụ huynh, tôi tin rằng mọi người hiểu điều này rất là rõ. Có phải là chúng ta chỉ dạy cho con cái mình những điều mà mình đã làm một cách hoàn hảo không? Hay là chúng ta có thể nói rằng không được, mình không thể dạy con, mình không được nói dối bởi vì mình đã từng nói dối trước đây, cho nên thôi thì mình không nên dạy nữa. Nếu là những bậc phụ huynh mà nghĩ như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có những đứa con rất là hư hỏng bởi vì mình không thể dạy nó bất cứ điều gì cả. Như vậy mà khi chúng ta nuôi dạy con cái của mình hay là môn đệ hóa người khác đó, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta cũng là người có tội giống như những người mà mình đang dạy dỗ mà thôi. Và tất cả chúng ta đều cần ân điển và sự thương xót của Chúa. Có ai đã từng nghe họ không có muốn đi nhà thờ nữa bởi vì nhà thờ đầy những cái giả hình và họ không muốn tới nữa không? Nếu như mọi người chúng ta mà nghe ai đó nói điều này đó, thì tôi nghĩ rằng đây là cái cách để mà chúng ta có thể hướng họ đến phúc âm của Ngài. Khi mà có một ai đó nói như vậy đó, thì chúng ta nên hỏi họ là chứ theo bạn nghĩ đó, giả hình nghĩa là gì? Và để cho họ giải thích cho chúng ta. Bởi vì có thể là họ sẽ không có cái ý thực sự nói rằng người đó là người giả hình theo đúng nghĩa của nó. Bởi vì họ chỉ cho rằng một ai đó không có thể sống theo một cái tiêu chuẩn nào đó, thì người đó là người giả hình. Nhưng mà nó không phải như vậy. Do vậy mà khi một ai đó mà tố cáo người khác là cái giả hình đó, thì khi chúng ta giải thích cho họ, thì nếu họ thật lòng đó, thì chắc là họ cũng chấp nhận, họ cũng đồng ý rằng họ cũng như vậy thôi. Bởi vì có nhiều điều họ không thể đạt được. Và đây là một cái cơ hội hoàn hảo để chúng ta có thể chia sẻ với họ về Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của Ngài là tiêu chuẩn mà không ai có thể đạt được. Và hãy cho họ biết rằng những cơ đốc nhân là những người đến nhà thờ không phải là những người tốt hơn những người khác, mà là những người tội nhân cũng giống như bao nhiêu tội nhân khác mà thôi và cần sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Và đây là lúc mà chúng ta có thể chia sẻ với họ rằng tôi không thể nào sống đúng tiêu chuẩn Đức Chúa Trời và chính bạn cũng không thể nào sống đúng theo tiêu chuẩn của Ngài, và tất cả chúng ta đều cần được sự tha thứ từ nơi Chúa. Ở đây, Đức Chúa Giêsu khi Ngài dùng cái từ đạo đức giả để nói về những người ở đây, ấy là Ngài cho biết họ là những người mà có cái mục đích đánh lừa người khác, lừa dối người khác. Họ làm những gì họ đang làm ấy là họ muốn chứng tỏ, muốn cho mọi người thấy họ ở một cái cấp độ nào đó. Tuần rồi chúng ta nói về việc mà họ ban cho đó, thì cái động cơ họ làm không phải là bởi vì họ yêu thương người khác, nhưng mà họ muốn làm cho mọi người thấy họ là những người tốt, là những người sống đạo đức. Và cũng cùng lẽ đó, những người mà cầu nguyện để cho mọi người thấy đó, thì mục đích của họ là để cho mọi người khen ngợi mình là người tốt và là người sống đời sống tin kính. Và ở đây Đức Chúa Jesus nói rằng nếu đó là những gì mà họ muốn đó, thì đó là những gì mà họ được rồi. Và họ đã nhận được phần thưởng của họ, và phần thưởng của họ chỉ là tạm thời mà thôi. Và Đức Chúa Jesus Ngài đã cảnh báo chúng ta là đừng giống như họ. Và Ngài đã cho chúng ta biết làm thế nào để chúng ta cẩn thận không mắc cái tội lỗi đó. Trong câu 6, Ngài dạy rằng, nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và cha của con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ ban thưởng cho con. Ở đây, Ngài nói rằng, hãy đến một cái nơi nào đó mà cầu nguyện, nơi mà không ai thấy mình. Thì nơi đó, đó chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài và cầu nguyện. Mitchell phát hiện ra là trong tiếng Anh không có lột tả được hết cái ý đến từ cái bản gốc là tiếng Hy Lạp trong cái cách mà Chúa Giêsu dùng từ ở đây. Ở trong câu 5 với câu 7 đó, thì Chúa Giêsu nói rằng khi các con cầu nguyện, tức là cái chữ các con ở đây là nói về số nhiều, tức là nhiều người mà Ngài muốn đề cập đến. Nhưng mà trong câu 6 thì Ngài nói rằng nhưng khi con cầu nguyện, tức là đây là một cái vấn đề mà Ngài muốn cho thấy rằng đây là vấn đề cá nhân của từng người như vậy. Và cái điều mà Chúa muốn ám chỉ ở đây ấy là vấn đề cầu nguyện là cái vấn đề riêng tư và là cái vấn đề, và đây là vấn đề rất là đặc biệt và không có gì mà chúng ta không có thể trình dâng cho cha của chúng ta ở trên trời. Mitchell đã từng dạy hai đứa con của anh và anh cũng khuyến khích mọi người là những bậc phụ huynh, chúng ta cũng nên dạy con của mình ấy là cho chúng biết rằng nếu mà chúng phải gặp bất cứ trường hợp nào hay là có bất cứ thắc mắc hay là có câu hỏi nào đó thì chúng luôn luôn có cơ hội để có thể đến với mình để mà hỏi mình. Huống chi là cha chúng ta ở trên trời, Ngài muốn chúng ta hãy đến với Ngài và trình dâng tất cả mọi sự cho Ngài biết là dường nào, đúng không? Ở đây có phải là Đức Chúa Giêsu Ngài cấm không cho cầu nguyện trước đám đông không? Không phải như vậy. Ở đây, Ngài không có cấm khi mà chúng ta cầu nguyện trước đám đông, nhưng mà Ngài cảnh báo chúng ta. Như chúng ta đã biết, họ thánh đầu tiên ở trong sách Công vụ Sứ Đồ, khi họ nhóm họp lại với nhau đó, là họ hiệp chung lại để cầu nguyện. Ngài không cấm việc chúng ta hiệp chung lại để cầu nguyện, nhưng mà Ngài cảnh báo và Ngài dạy chúng ta tại sao chúng ta cầu nguyện đó, đó là vấn đề. Và ở đây, Ngài nhắc nhở cho chúng ta về cái sự cám dỗ trong việc mà chúng ta quan tâm tới con người nghĩ gì hơn là Chúa nghĩ gì. Và ở đây, đó, Ngài muốn nhắc cho chúng ta biết đối tượng mà chúng ta cầu nguyện là ai và chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, việc mà nghe một ai đó cầu nguyện thì đó là một phước hạnh. Nhưng mà đó không hề là nên là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta phải là thưa chuyện với Chúa. Anh Mitchell nói rằng những người mục sư là phạm cái lỗi này nhiều nhất. Và ngay cả những người khác, anh cũng nhắc nhở, đừng bao giờ dùng lời cầu nguyện của mình giống như là một cái bài giảng thứ hai vậy. Và đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Khi chúng ta cầu nguyện, mục đích chúng ta không phải là cầu nguyện cho người khác nghe, mà là chúng ta thưa chuyện với Chúa. Chúng ta không phải nói, tôi không phải nói chuyện với lại bạn, với lại các anh chị em, nhưng mà tôi nói chuyện với Đức Chúa Trời. Nếu mà như chúng ta có gì cần nói đó thì cứ nói, chứ đừng có dùng cái lời cầu nguyện của mình để mà bày tỏ cái điều mình muốn nói. Cầu nguyện là một điều vĩ đại và đó là một cái đặc ân vô cùng to lớn mà chúng ta có. Và nếu bất cứ khi nào chúng ta dùng lời cầu nguyện của chúng ta để cho bất cứ mục đích nào khác thì chúng ta đang làm giảm giá trị của nó rồi. Nếu như mỗi lần cầu nguyện chúng ta luôn ghi nhớ rằng chúng ta đang thưa chuyện với Chúa của Hoàng Vũ đấng tạo dựng nên tất cả mọi sự, thì lúc đó đó hy vọng rằng nó sẽ giúp chúng ta không có lạm dụng lời cầu nguyện của mình. Nếu như chúng ta ghi nhớ rằng Ngài đang nghe chúng ta, Ngài đang muốn lắng nghe những gì mà chúng ta thưa với Ngài, thì có lẽ điều đó sẽ giúp chúng ta không có lạm dụng lời cầu nguyện của mình. Điều này hơi gay cấn cho đây, bởi vì thông thường đó, cái việc mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn đó thì nó sẽ không giúp cho chúng ta nhận thấy được cái giá trị cao của nó. Và việc mà chúng ta cầu nguyện đó, nó phải nên là một cái chuyện thường xuyên lặp đi lặp lại giống như là hơi thở vậy. Nhưng mà chúng ta có thực sự biết ơn như chúng ta cần phải biết ơn hay không vậy? Nếu anh Mitchell, anh dùng tay mà anh bóp mũi chiêu không cho chiêu thở trong một chút nào đó thì chắc chắn là chiêu sẽ biết ơn bởi vì mình được có cơ hội mình thở. Và điều đó cũng đúng đối với những cơ đốc nhân. Khi mà chúng ta mất đi cơ hội để chúng ta tương giao với Chúa đó, thì chắc là lúc đó chúng ta sẽ biết ơn Chúa rất là nhiều bởi vì cái cơ hội chúng ta có được trong mối tương giao với Ngài. Và ở đây Đức Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về cái việc mà chúng ta cầu nguyện trước đám đông đó, mà chúng ta phải rất là cẩn thận trong vấn đề này. Và chúng ta phải nên giữ mình. Trước khi chúng ta mở lời ra để nói bất cứ điều gì, chúng ta phải nhắc nhở trong tâm trí mình mục đích của chúng ta cầu nguyện là gì vậy. Ở trong câu 7, Ngài nói tiếp rằng khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Ở đây, một lời cảnh báo khác là Ngài dặn là đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại. Tôi không biết rằng mọi người hiểu sao về lời sáo rỗng mà Chúa đề cập ở đây, nhưng mà cái từ gốc á, ý Chúa muốn nói rằng nói mà không có ý nghĩa gì cả. Đó là những gì mà Đức Chúa Sương Ngài đã cảnh báo. Chúng ta không thể làm cứ lặp đi lặp lại một cái bài kinh nào đó và nó không có ý nghĩa gì cả, mà tâm trí mình cũng chẳng có quan tâm tới cái ý nghĩa của cái bài kinh mà mình đọc. Chúng ta không thể nào mà dùng lời cầu nguyện của mình mà mình cứ lặp đi lặp lại và mình hy vọng là giống như một cái vị thần nào đó đó ha, sẽ hiện ra khỏi cái chai để mà ban bố cho mình một cái phép lạ nào đó. Giống như có những cái lời nói mà thần kỳ đem đến những cái phép lạ nào đó, nếu như mình cứ lặp đi lặp lại một cái từ nào đó. Không thể nào xem Đức Chúa Trời, Ngài là đấng mà ở một nơi nào đó ở trong cái vũ trụ này và rồi phải ráng nói làm sao đó một cái từ nào đó đúng để rồi nhận được cái quyền năng, nhận được cái phép lạ mà Ngài sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta không thể nào đến với Chúa trong cái lời cầu nguyện của mình bằng cái việc mà lặp đi lặp lại như vậy. Bây giờ muốn nhắc nhở những cơ đốc nhân, một trong những cái lời mà chúng ta lặp đi lặp lại rất là thường xuyên và vô cùng nguy hiểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Mọi người có biết là cái câu mà Mitchell định nói là câu gì không? Cái điều mà Mitchell nói là cái lời cầu nguyện, ăn năn để dẫn một mời gọi một người nào đó đến với Chúa đó. Khi mà một người làm chứng về một ai đó tin Chúa và khi mời gọi họ tin Chúa đó, thì sẽ nói với họ rằng đây là cái lời cầu nguyện ăn năn cho những người tội nhân, cho những tội nhân mà muốn đến với Chúa. Thì bây giờ hãy lặp đi lặp lại, hãy lặp lại những lời mà tôi cầu nguyện sau đây, và nếu mà mình thật lòng như vậy đó thì mình sẽ được cứu. Nếu như việc mời gọi một ai đó cứ hãy lặp lại theo tôi những lời cầu nguyện sau đây thì sẽ được cứu đó, thì anh Mitchell nói rằng gia đình anh chắc cũng không cần thiết phải qua Việt Nam để sống. Anh có thể anh đăng cái đó ở trên những cái bảng ở ngoài đường để rồi kêu gọi mọi người hãy lặp lại cái lời cầu nguyện này thì họ sẽ được cứu. Đức Chúa Trời Ngài không hề hứa ban sự cứu rỗi cho những ai mà chỉ có thể nói những cái lời mà có thể đem đến một cái phép lạ nào đó. Đức Chúa Trời Ngài chỉ ban sự cứu rỗi cho những ai ăn năn và tiếp nhận phúc âm mà thôi. Cái định nghĩa tốt nhất về sự ăn năn ấy là sự thay đổi trong tâm trí dẫn đến sự thay đổi qua hành động của mình. Trong Công vụ chương 11 câu 18 kể lại rằng khi họ nghe những lời ấy thì ngưng chỉ trích, họ tôn vinh Đức Chúa Trời rằng như vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho các dân ngoại để họ được sự sống. Còn trong chương thứ 17 từ câu 30 đến câu 31 thì nói rằng thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. trong chương 20 câu 21 thì rằng: Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Như vậy, Kinh Thánh đã cho biết cách rất là rõ ràng, ấy là sự cứu rỗi chỉ đến khi chúng ta ăn năn và đặt đức tin nơi những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm thay cho chúng ta. Không phải chỉ là một lời cầu nguyện nào đó mà được cứu đâu. Sự ăn năn phải đến từ trong tấm lòng của chúng ta, rồi từ đó, đó Kinh Thánh cho biết rằng lòng tin thì được xưng công bình, miệng nói ra thì được sự cứu rỗi. Trong Roma chương 10 câu 10 cho biết rằng vì ai tin trong lòng thì được xưng công bình, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Và rồi tiếp tục từ câu 11 tới câu 13, Kinh Thánh nói người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Và tất cả chúng ta đều phải nên nói Amen. Bởi vì ngoại trừ Stephen ra thì tất cả chúng ta đều là dân ngoại cả. Và đây là cái điểm mà Kinh Thánh phần này nói cho chúng ta biết. Đấy là Ngài đến để cứu tất cả chúng ta. Và tiếp tục Phaolô nói trong câu 14 và 15. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe bằng cách nào? Và nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép, bàn chân của những người truyền rao tin lành thật xinh đẹp biết bao. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến để cứu tất cả mọi người, nhưng mà họ cần phải biết, họ cần được nghe. Và rồi tiếp tục hai câu 16 và 17. Nhưng không phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu, vì chính Ê-sai đã nói lại Chúa, ai chịu tin lời chúng con rao giảng. Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, có những lời cầu nguyện rất là nguy hiểm, những lời mà giống như những kinh nhật tụng, những lời mà lặp đi lặp lại mà chẳng ý nghĩa gì cả, chẳng có để ý tới cái điều gì mà trong cái lời mình đang cầu nguyện cả. Khi mà nói về đọc lại những bài kinh hay là tụng kinh đó, thì tôn giáo nào chúng ta nghĩ đến? Tôn giáo. Elijah cũng đã từng tới một quốc gia Hồi giáo để đi du lịch bên đó và cũng nghe những người Hồi giáo họ cũng tụng kinh. John Bunyan, ông nói rằng trong khi cầu nguyện, thà có tấm lòng mà không có lời nói, còn hơn là có lời nói mà không có tấm lòng. Và trở lại phần Kinh Thánh, Chúa Giêsu nói rằng bởi vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Một lần nữa, Chúa không phải là một cái vị thần nào đó mà khi mà mình nói những cái lời nói mà đem một cái sự thần bí nào đó thì sẽ được Chúa Ngài hiện ra để mà thực hiện những gì mà chúng ta kêu xin Ngài. Và Ngài kết thúc trong phần Kinh Thánh của chương thứ 6 câu 8 ở sách Ma-thi-ơ này, Ngài nói rằng đừng bắt chước họ vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Ngài nói rằng đừng bắt chước họ. Bởi vì nếu mà chúng ta bắt chước họ thì chúng ta đã nghĩ Đức Chúa Trời của chúng ta quá nhỏ bé đi. Mọi người có nhận ra rằng mỗi khi mà chúng ta cầu nguyện đó, không phải là lúc đó mới là lúc mà chúng ta báo cho Chúa biết điều gì đã xảy ra không? Có khi chúng ta cầu nguyện, thưa với Chúa, Chúa ơi, điều này là rất là khó đối với con. Cái cách giống như là Chúa không hề biết những gì mà đang đối diện vậy. Đức Chúa Trời Ngài biết tâm trí chúng ta, Ngài biết tấm lòng của chúng ta. Ngài biết lời chúng ta cầu xin trước khi chúng ta thưa với Ngài nữa. Như trong bài học cho các em thiếu nhi ngày hôm nay, chị Wendy, chị đã dạy cho biết rằng Đức Chúa Trời Ngài biết một cách chính xác những gì mà Adam cần. Và điều đó không hề thay đổi. Đức Chúa Trời Ngài biết chính xác những gì mà chúng ta cần. Là những bậc phụ huynh, chắc chúng ta cũng đã kinh nghiệm giống như anh Mitchell, ngay cả khi mà những đứa con anh nó đã trưởng thành hơn chút xíu nữa. Nhiều khi ảnh dặn nó là điều gì cần phải làm, điều gì không được làm. Thì nó nói, sao ba sao khó khăn quá vậy? Khó tánh dữ vậy? Có thể là nó sẽ nói ảnh là ba khó tánh quá khi mà không cho nó ăn tối mà lại là ăn đồ ngọt. Chúng ta cười khi nghe điều đó, nhưng mà đó cũng là cách mà nhiều khi chúng ta đối với Chúa như vậy. Khi mà chúng ta cầu xin điều gì đó mà Chúa không cho chúng ta sẽ... nói Chúa khó tánh quá, Chúa xấu quá. Tại sao Chúa biết điều đó con muốn, thì thậm chí Chúa biết điều đó con cần nữa, mà con xin Ngài, Ngài lại không cho vậy. Nhưng mà cha chúng ta là Vì cha tốt lành và Ngài biết chúng ta cần điều gì. Ngài biết những gì mà chúng ta cầu xin trước khi chúng ta mở miệng nói ra với Ngài nữa. Tuy nhiên Ngài vẫn muốn chúng ta thưa trình vấn đề đó với Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài muốn chúng ta biết Ngài. Nếu như chúng ta nói chuyện với ai đó mà người đó không thật sự lắng nghe, mình có thích không? Có ai thích không? Có ai thích nói chuyện với ai đó mà họ không muốn lắng nghe mình không? Không ai thích cả. Có cái tiệm bánh Tour Le Jour, anh Mitchell anh rất là ghét khi mà tới đó. Bởi vì khi mà anh tới đó xong, cái anh rời đi, nhân viên đó xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Mà thật ra anh lý do anh ghét là tại vì thật sự họ nói cái miệng họ nói, chứ thật sự trong lòng họ không có cái ý đó. Anh tới cái tiệm bánh Tour Le Jour thì anh nghe nhân viên xin cảm ơn, hẹn gặp lại, chào anh, tạm biệt anh. Anh tưởng đâu là họ thực sự họ muốn chào anh. Anh quay lại anh nói hẹn gặp lại. Mà anh quay lại anh nói thật ra nhân viên đâu ai quan tâm tới anh nói gì đâu. Không ai thích nói điều đó cả. Thế thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài lại muốn nghe những điều như vậy? Do vậy, điều chúng ta học được từ Đức Chúa Giêsu ở đây là gì? Là nếu như chúng ta không cẩn thận thì lời cầu nguyện chúng ta sẽ khiến chúng ta trở nên những kẻ giả hình, trở nên những người mê tín, trở nên những người tự khoe khoang và tự lừa dối. Có những lúc chúng ta cầu xin với một động cơ sai trật, với sự hiểu biết sai trật và hoặc là không có đức tin. Trong chương 1, từ câu 6 đến câu 8, Gia-cơ đã nói trong thơ của mình rằng: "Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì cái hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình." Như vậy, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào đây? Chúng ta phải cầu nguyện bằng sự thật lòng, bằng một cái sự riêng tư, bằng sự rõ ràng và với sự khiêm nhường và đức tin. Lời Kinh Thánh nhắc nhở và khuyến khích chúng ta, cho chúng ta biết rằng bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta, chúng ta có thể dạn dĩ mà đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Đó là lời được ghi lại trong Hebrew chương 4 câu 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Và tiếp tục Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ dạy chúng ta một bài cầu nguyện mẫu mà tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều biết, đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, mình gọi là bài cầu nguyện chung. Và dựa vào những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài mới vừa nói cho chúng ta mà chúng ta được học đó, thì chúng ta hãy nghĩ xem chúng ta bao nhiêu lần đọc bài cầu nguyện chung chúng ta đã như thế nào. Và tuần tới đây chúng ta sẽ học đến bài đó. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.